Vụ án nọc nạn. Người Pháp gọi L'affaire de Phong Thạnh. Ta gọi nôm na là vụ đồng nọc nạn hoặc vụ nọc nạn. Cánh đồng nọc nạn thuộc làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thời Pháp thuộc. Về nguồn gốc, hai tiếng nọc nạn thì chưa ai giải thích thỏa đáng, hoặc là nơi đây đất thấp, dân muốn cất nhà thì phải xóc nạn theo kiểu nhà sàn. Hoặc là tiếng miên, nói trại lại. Cánh đồng này nằm trên đường Bạc Liêu - Cà Mau với con rạch nọc nạn. Vùng này đất cao ráo và tốt. Những chiến sĩ quốc gia bấy giờ lên tiếng và theo dõi vì đây là cuộc tranh đấu giữa người tiểu điền chủ chống cường hào để giữ lại phần tư hữu tài sản của chính ông bà họ đã tạo ra. Không có gì chứng minh rằng họ hành động vì có người xúi dục để khuấy động trong địa phương. Cuộc tranh đấu xảy ra chỉ vì cường hào địa phương được che chở bằng những luật lệ quanh co và phức tạp của thực dân Pháp. Nhiều giai thoại, truyền khẩu vẫn còn được nhắc nhở. Chi tiết lần hồi có thể sai lạc. Chúng tôi căn cứ vào hai nguồn tài liệu căn bản. Bài về nọc nạn do tác giả vô danh được truyền tụng, lời lẽ mộc mạc từ những năm 1930-1931. Loạt bài do ký giả Lê Trung Nghĩa, tự Việt Nam, đăng trên báo La Tribune Indochinois, do Bùi Quang Chiêu, là chiến sĩ quốc gia tiến bộ. Ký giả Lê Trung Nghĩa lấy vợ quê ở Phong Thạnh. Chuyện xảy ra tại quê quán vợ nên ông hiểu rõ và đến địa phương nhiều lần giúp gia đình nạn nhân bằng mọi cách. Khác hơn trường hợp một vài ký giả khác chỉ tường thuật đại khái để bán báo. Báo La Tribune Indochinois từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 1928 đặc biệt dành cho vụ án này với những bài chiếm trọn cả trang nhất. Những số trước đó cũng đã nhắc nhở từng chập. Bài về nọc nạn chúng tôi không sưu tầm được phần sau nên ghi phần đầu mà thôi. Trời Nam thiên hạ thái bình, kẻ lo nông nghiệp, người gìn bán buôn. Ngàn năm gió thuận mưa tuôn, lúa thì một dạ, giá thì đồng hai. Nhân dân ai nấy mừng thay, rủ đi làm mướn giá rầy đặng cao. Dưới sông ca nốt đò tàu, lộ thì xe chạy, rước thì khách thương. Lục tỉnh có hạt ba xuyên, Bạc Liêu chữ đặt bình yên dân rầy. Mậu Thìn vốn thiệt năm nay, 1028 tiếng rầy nói vang. Phong Thạnh vốn thiệt tên làng, Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung. Anh em 10 chức công khùng, bị tranh điền khổ rùng rùng thác oan. 25 tháng chạp rõ ràng, lúc 7 giờ sáng xe quan đến liền. Chợ đông đương nhóm tự nhiên, thấy cò lính lại người liền đến coi. Thuốc đạn súng ống hẳn hoi, hai cò lính bảo đòi làng đến đây. Có trác biện lý bằng nay, sai ta xuống rầy đâm lúa, đương tranh. Thị Trân là vợ huyện lành, lãnh án đành rành, mướn bọn ta đi. Biện toại, nhà ở chốn ni, làng phải dẫn lộ, ta đi đến liền. Hai cò bước xuống đò nghiêng, bảo làng với lính đi liên một đò. Phong Thanh Hương Quảng tên cho, ngồi trước mũi đò bàn luận gần xa. Xuống đây, ắt bọn nó ra, giữ lành chưa biết. Việc mà làm sao, nước rong đò xuống đi mau, 8 giờ đã tới lao sao lên liền. Cò bảo lính đứng liên liên, còn làng phải đứng ra riêng một hàng. Trong nhà 10 chức luận bàn, thang cùng từ mẫu hai hàng lâm ly, dầu con thác xuống âm ti. Về những bài báo do Lê Trung Nghĩa viết, chúng tôi sử dụng với sự dè dặt. Bây giờ có những sự thật mà ký giả biết rõ nhưng không thể viết ra được, vì là cuộc vận động công khai trên báo chí để cứu nạn nhân. Lời khai trước tòa án của những nhân chứng hoặc của người trong cuộc phải được hiểu qua khía cạnh riêng. Lắm khi họ phủ nhận sự thật vì sự thật ấy bất lợi cho họ trước tòa, hoặc họ biết nhưng lại khai rằng không biết. Chưa kể đến những người làm chứng bị mua chuộc bằng tiền mặt. Trước năm 1900, một nông phu đến khai phá rừng ở Nọc Nạn trên diện tích non 73 mẫu tây. Năm 1908, ông này chết để lại đất cho con là Hương Chánh Luôn. Đất thì rộng, sức người và vốn liếng có hạn. Năm 1910, anh em Hương Chánh Luôn bắt đầu làm việc tích cực hơn. Đất khai phá 2-3 năm đầu không có huê lợi, vì cây cỏ còn nhiều, nào gốc cây, nào đất trũng quá thấp, nạn chuột bọ, heo rừng. Lúc đầu khai phá, thì vùng này hoang vu thưa thớt dân cư, chẳng thấy ai đến tranh giành cả. Tỉnh Bạc Liêu hẻo lánh, việc đo đạc ruộng đất để lập bộ rất chậm trễ so với các tỉnh miền trên. Năm 1910, Hương Chánh Luôn làm đơn xin khẩn chánh thức 20 mẫu và chịu đóng thuế trên diện tích này. Đơn ấy được chấp thuận và được cấp biên lai. Năm 1912, họ làm ruộng thêm trên khoảnh đất ấy, canh tác trọn và xin rước kinh lý, trường tiền, đến đo đạc theo luật định để xin bằng khoáng chính thức. Viên trường tiền, tên là Arboratia, đến đo đạc, làm phúc trình và chủ tỉnh Bạc Liêu trao cho ông Hương Chánh Luông bản đồ phần đất nói trên. Năm 1916, một người tên là Tăng Văn Đê đứng ra ngăn cản, viện lý do phần đất mà Hương Chánh Luông và gia đình đang canh tác là công lao của y một phần nào. Tăng Văn Đê được chủ tỉnh đòi đến xử và thất kiện. Tuy nhiên, viên chủ tỉnh lại cho Tăng Văn Đê một sở đất nhỏ cắt ra từ phần đất của ông Chánh Luông. Phần đất của ông Chánh Luông gồm 72 mẫu 95, bị cắt cho Đê 4 mẫu rưỡi, tức là chỉ còn lại 68 mẫu 45 mà thôi. Để giải quyết vụ này, viên chủ tỉnh nói trên cấp cho Hương Chánh Luông một tờ bằng khoáng tạm số 303, đề ngày 7 tháng 8 năm 1916. Hương Chánh Luông mất. Biện Toại là con trai lớn của gia đình và các em đành nhường nhịn và chấp nhận, mặc dù đất của tổ phụ để lại mất hết 4 mẫu rưỡi. Nên nhớ rằng bằng khoáng cấp cho Biện Toại là bằng khoáng tạm, tưởng rằng công việc canh tác được yên ổn. Về đầu năm 1917, xảy ra một biến cố khác, sự can thiệp của một người Hoa Kiều giàu khét tiếng trong tỉnh, ông Ban Tắc, tên thật là Mã Ngân. Ông Ban này muốn khẩn đất bằng con đường quanh co nhưng hữu hiệu. Ông ta rành luật lệ và biết rõ những sơ hở. Số là giáp ranh với phần đất của gia đình Hương Chánh Luông do Biện Toại là con trai đứng thay mặt, có phần đất khác, do Phan Văn Được làm chủ. Sau khi chết, đất của Phan Văn Được để lại cho vợ hưởng. Người vợ này, tên Nguyễn Thị Dương, ông Ban Tắc, Mã Ngân, chú ý nhiều vào phần đất của Nguyễn Thị Dương. Đến gặp bà này mà trả giá và tìm đến Hương chức làng Phong Thạnh để xem xét lại kỹ. Hương chức làng Phong Thạnh tiết lộ rằng phần đất của anh em Biện Toại giáp ranh với phần đất của Nguyễn Thị Dương đã khai thác xong nhưng chưa có bằng khoáng chính thức. Là người rành luật lệ, ông Ban làm giấy tờ mua đất, cho thêm bà Dương chút ít tiền, để trong tờ bán đất ghi rằng bán phần đất với ranh giới bao trùm luôn khoảnh đất mà anh em Biện Toại đang khai thác. Lập tức ông Ban Tắc tìm cách hăm he cho anh em Biện Toại biết rằng đất mà họ đang canh tác là của ông ta, vì ông ta đã mua lại của bà Nguyễn Thị Dương. Lẽ dĩ nhiên anh em Biện Toại phản ứng ngay, tìm cách kêu nài lên quan trên rằng bà Nguyễn Thị Dương đã bán phần đất mà họ đã có bằng khoáng tạm do Ban Tắc, và Ban Tắc đã lấn đất. Đơn đã gửi 4 lần đến chủ tỉnh Bạc Liêu và 4 lần lên thống đốc Nam Kỳ, luôn cả quan toàn quyền Đông Dương để kêu nài. Nhưng việc khác lại xảy ra. Năm 1919, Ban Tắc lại xúi dục tá điền của ông ta xông qua phần đất của anh em Biện Toại, đốt một căn chòi ruộng và giết một con trâu để dằn mặt. Nhưng anh em Biện Toại vẫn không nao núng, tin nơi công lý. Bấy giờ chủ quận ở Giá Rai là ông H, theo lời tự thuật của quan phủ này, thì khi đến trấn nhậm tại Giá Rai, hay tin có cuộc tranh chấp giữa ông Ban Tắc và anh em Biện Toại, ông ta đã đòi ông Ban Tắc đến để phân xử, đề nghị với ông Ban là nên nhân nhượng chia đất ra hai phần đồng đều, ông Ban phân nửa, anh em Biện Toại phân nửa. Như vậy là trong thực tế ông Ban đã lấn thêm một phần đất đôi chục mẫu. Quan phủ H cũng phân trần rằng chính ông đã nhờ Hương cả trong làng để đưa đề nghị ấy với anh em Biện Toại, nhưng anh em này không chấp nhận sự chia hai đồng đều ấy. Trong vụ án nọc nạn, dư luận đã đổ lỗi cho quan phủ H. Phải chăng quan phủ này nhận số tiền của ông Ban nên đưa đề nghị này? Nếu là người vô tư, tại sao ông không mời anh em Biện Toại đến dinh quận để phân giải mà chỉ mời có một mình ông Ban? Quan phủ thanh minh với dư luận như vậy thì ta tạm tin như vậy. Cũng năm ấy, năm 1919, quan phủ H được làm chủ tịch hội đồng phái viên để xác nhận sở hữu chủ của từng sở đất ở làng Phong Thạnh với diện tích chính xác, ranh giới để chánh thức cấp bằng khoáng. Mặc dầu anh em Biện Toại khiếu nại, nhưng với thế lực của ông Ban, với sự hậu thuẫn của một số người, phần đất của anh em Biện Toại lại bị chính thức xem như là phần đất của ông Ban Tắc. Về sau, trước tòa đại hình, Biện Toại vẫn cả quyết đây là vụ ăn hối lộ. Luôn cả viên họa đồ là Rousseau cũng ăn vì thoạt tiên, khi đo đạc tên Pháp này cho rằng đất ấy là của Biện Toại. Nhưng khi đã nhận tiền của Ban Tắc, hắn nói ngược lại đó là của Ban Tắc. Mặc dầu vậy, anh em Biện Toại vẫn cương quyết chống đối. Đất đã mất rồi, họ ở đó mà chờ đèn công lý của thực dân Pháp. Ban Tắc cứ tiếp tục lo hợp thức hóa phần đất chiếm cứ mà hội đồng phái viên, có ông chủ H làm chủ tịch, xác nhận là của chính bà Nguyễn Thị Dương, ưu tiên khai khẩn, rồi bán lại cho ông ta. Ngày 13 tháng 4 năm 1926, Thống đốc Nam Kỳ ký nghị định bán Thuận Mãi sở đất 50 mẫu với giá 5.000 đồng cho Mã Ngân, tên thật của Ban Tắc. Ban Tắc cứ hăm dọa, buộc anh em biện toại đâm lúa ruộng. Vì với nghị định trên và với tờ bằng khoáng chính thức, anh em biện toại đã trở thành tá điền trên phần đất của họ. Anh em biện toại chống đối ra mặt. Ban Tắc không dám làm to chuyện, vì ông ta đã từng dính líu vào vài chuyện rắc rối về pháp lý. Nếu sanh sự thêm, thì nhà nước thực dân lúc bấy giờ có thể dùng luật lệ mà trục xuất ông ta về tàu, cộng với mấy tội trạng trước. Ông ta nghĩ ra một biện pháp rất có lợi và rất ôn hòa để thắng đối phương. Ông ta bán sở đất trên cho một bà có ưu thế, bà Hà Thị T.R., mẹ vợ của ông anh Phủ H. Vì vậy mà sau này dư luận cho rằng vụ giật đất là do Phủ H tiếp tay với Ban Tắc một cách đắc lực. Bà này mua xong bèn đòi thâu địa tô trên phần đất mà anh em biện toại đang canh tác. Ngày 6 tháng 12 năm 1927, bà T.R. xin một án lệnh của tòa cho phép tịch thâu tại chỗ tất cả lúa mà anh em biện toại gặt được. Anh em biện toại nghe tin ấy bắt đầu lo sợ. Ngày 13 tháng 2 năm 1928, lính Mã Tà tới gặp anh em biện toại để thi hành lệnh thâu lúa. Anh em biện toại kháng cự. Ngày 14, tức là ngày hôm sau, lính Mã Tà lại vô làng thứ nhì. Anh em biện toại cũng chống cự. Lính Mã Tà lại rút lui. Ngay trong đêm ấy, anh em biện toại đoán chắc ngày mai lính Mã Tà sẽ đến với lực lượng đông đảo và thái độ cứng rắn hơn. Vì là lần thứ ba, sau hai lần cảnh cáo, anh em trong gia đình tập hợp lại, làm lễ lạy ông bà. Mẹ là bà Hương Chánh Luông cũng được mời ngồi để các con lạy, gọi là báo hiếu lần chót. Anh em bèn trích huyết vào cái tô, thề ăn thua, không sợ chết. Để thi hành kế hoạch, anh em bày ra chuyện bắt thăm, để nhờ vong linh ông bà chỉ định ai là người đứng ra hy sinh đầu tiên. Lần thứ nhất, đứa em gái tên Trọng lại rút nhầm thăm. Anh em không muốn thấy đứa em gái lại đảm nhận sự hy sinh quá lớn lao, nên đồng ý cho bắt thăm lần thứ nhì. Và lần thứ nhì này, cũng cô Trọng được lá thăm ấy. Cô Trọng bình tĩnh đứng dậy, bảo các anh: ông bà đã dạy, em xin liều chết. Nên nhớ một chi tiết. Trước đó, khi được tòa án và thấy thái độ quá cứng rắn của anh em biện toại, Hương chức làng tự ý bắt giam 24 giờ bà Hương Chánh Luông để hăm dọa. Biện toại vì thương mẹ nên hứa sẽ không chống cự. Nhờ đó, bà Hương Chánh được về nhà để các con lạy lần chót. Lúc đến công sở, thái độ của biện toại rất buồn rầu. Lại còn một chi tiết khác. Thầy Hương thân trong làng đã mướn người gặt lúa của anh em biện toại. Vì lịch tịch thâu đưa tới nhằm lúc lúa chín, 10 chức, em biện toại đã xin phép vị Hương thân để được tự mình gặt lúa, nhưng bị Hương thân từ chối. Hồ nghi rằng nhân cơ hội ấy, 10 chức có thể giấu bớt lúa khi ra tòa. Viên trưởng lý thắc mắc, tại sao số lúa mà Hương chức làng mướn gặt chỉ có 2.080 dạ, thay vì 3.500 dạ như phỏng định? Phải chăng Hương chức làng đã lén ăn cắp bớt số lúa này để xài riêng? Và nếu lúa gặt được nhiều, sau khi đông lúa ruộng theo án lệnh tòa, mà còn dư lại đủ ăn trong mấy tháng đầu năm, thì anh em biện toại chưa ắt tuyệt vọng đến mức để rồi thảm trạng lại xảy ra. Biện toại sống với mẹ và các em trong một đại gia đình. Số lúa thu hoạch chia ra vẫn là ít. Ở xứ Bạc Liêu, mỗi năm gia đình nào cũng phải dư nhiều lúa để bán mà sắm quần áo, thuốc men, chứ không như ở miền Tiền Giang, chỉ cần lúa đủ ăn. Còn bao nhiêu món khác trong gia đình đều mua sắm nhờ hoa màu phụ như vườn chuối, dừa hoặc chăn nuôi. Thảm trạng xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 2 năm 1928. Tìm lại sự thật, nhất là các chi tiết thì hơi khó khăn. Lính Mã Tà thì cương quyết đổ tội cho đám anh em biện toại. Trong giấy thuế thân, ghi sai là tại. Những nạn nhân trong cuộc thì muốn chứng minh rằng họ chỉ tự vệ. Một số người trong cuộc đã chết. Nếu còn sống thì họ sẽ đưa ra nhiều bằng chứng khác. Đại khái, những nét lớn như sau. Khoảng 7 giờ sáng, hai tên cò Tây là Tunier và Buzu cùng 4 người lính Mã Tà từ Bạc Liêu đến Phong Thạnh để tiếp tay với Hương chức làng mà thi hành lệnh án của tòa. Đồng số lúa hiện ở trên phần đất của anh em biện toại. Hai viên cò, gạt đa me. Này, tưởng là chuyện thông thường. Họ không được cho biết là sẽ gặp khó khăn. Tên cò Tunier vừa mua được cây súng săn nên đem theo. Dọc đường anh ta còn lạc quan, bắn thử một phát chết một con cò. cùng đi với họ đến đống lúa có Hương Thân, Hương Hào và Hương Quản làng sở tại. Anh em của Biện Toại cất nhà rải rác hơi xa, sát bờ rạch. Đồng lúa thì ở ngoài ruộng, cách nhà họ chừng 500 thước. Dọc đường, khi đi ngang qua nhà Biện Toại, Hương Hào bèn kêu réo để mời chứng kiến việc đâm lúa, nhưng không ai trả lời. Nhà cứ đóng cửa. Lập tức, Hương Hào bèn đến nhà Biện Toại và đến nhà bà mẹ là bà Hương Chánh luôn, chẳng ai chịu đến cả. Đến gần đống lúa, tên cò Tunie yêu cầu Hương chức làng phải mời một người trong gia đình, thí dụ như một người em của Biện Toại đến để chứng kiến việc đâm lúa. 15 phút sau, một cô gái đi ra, hướng về đồng lúa. Cô Nguyễn Thị Trọng, em của Biện Toại, theo sau là đứa cháu gái của Trọng. Đứa bé này tên là Tư, 14 tuổi. Thoạt tiên, tên cò Tunie đuổi cô Trọng, bảo rằng con gái còn nhỏ, làm sao hiểu đầu đuôi cuộc tranh chấp đất ruộng này được. Viên cò nói là đến đây để trợ giúp Hương chức làng đồng số lúa theo lệnh tòa. Cô Trọng phản đối bằng lời lẽ khẳng khái, trong đó có câu, chết sống ở đây. Viên đội mã tà thông dịch lại. Tên cò Tunie ra lệnh đuổi lần thứ nhất. Cô Trọng cứ đứng đó, yêu cầu khi đông lúa xong thì Hương chức phải giao cho cô một giấy biên nhận ghi rõ bao nhiêu dạ. Tunie trả lời rằng không có chuyện trao biên nhận. Rồi thì Tunie tát tay cô Trọng. Cô Trọng rút trong áo một cây dao nhỏ, loại dao có ngạnh sắt, chặn ở trước cán. Cò Tunie đập một bá súng khiến cô té xỉu. Cò Buzu bèn tiếp tay, giật cây dao của cô và Buzu lại vụng về, khiến lưỡi dao đâm tay ông ta một vết xoàng không đáng kể. Rồi thì lính mã tà trói cô Trọng để đó. Đứa cháu nãy giờ đứng ở ngoài xa, khi thấy cô Trọng bị ngã gục và bị trói bèn chạy về nhà báo động. Từ trong xóm nhà, anh em Biện Toại chạy ra, mang theo nào là dao mát gậy gọc. Họ chia ra hai tớp. Tớp thứ nhất do 10 chức, em ruột Biện Toại cầm đầu. Tớp thứ nhì do Thị Nghĩa, vợ 10 chức cầm đầu. Tên cò Tunie ra lệnh cho lính chuẩn bị ứng phó. Tunie bảo một tên lính ra lệnh cho 10 chức đừng dùng võ khí. 10 chức chạy đến quá gần. Cò Tunie bèn bắn chỉ thiên một phát. Nhưng 10 chức cứ tiến tới và tên cò lại nhắm ngay 10 chức mà bắn. Tuy bị thương rất nặng, 10 chức vẫn cầm mát gượng nhào tới, đâm trúng bụng tên Tunie, rồi cả hai đều ngã xuống. Anh em của 10 chức tấn công bọn lính mã tà và tên cò Buzu. Cò Buzu rút súng lục, bắn làm bị thương nặng 4 người. Cò Tunie tuy bị thương nặng, nhưng cũng bò lết lại gần cò Buzu. Vì hắn không còn một viên đạn, Buzu bèn giật khẩu súng lục của Tunie mà bắn tiếp. Một số người bị thương, bị chết. Miều là em rể của Biện Toại, giật được khẩu súng mút cơ tông của Buzu. Với khẩu súng ấy, Miều chạy ra xa bắn về phía bọn mã tà, nhưng không gây thương tích cho ai. Lính mã tà cũng rút lui một lượt. Nhân viên công lực đến điều tra, được biết trong số người làm loạn có 5 người đàn ông, 2 người đàn bà và 3 người đàn bà khác không biết tên. Ngay buổi sáng hôm ấy, 10 chức và vợ, tên Nghĩa, đều chết. Luôn cả người anh tên Nhẫn cũng chết. Nhịn, trong giấy thuế ghi sai là Nhịn, anh của 10 chức. Liễu, em gái út của 10 chức, đều bị thương nặng, được đưa tới nhà thương. Liễu còn sống. 3 ngày sau, Nhịn chết. Tóm lại, về phía gia đình Biện Toại thì có 4 người chết. 3 đứa em ruột và một người em dâu là vợ 10 chức. Nên chú ý là vợ 10 chức đang mang thai. Bài về nọc nạn ở đoạn chót kể lại với giọng trầm hùng là 5 người đổi một thằng Tây, tức là kể luôn đứa hài nhi trong bụng mẹ. Về phía đối phương, chỉ có tên cò Tunie chết ngày 17 khi nằm ở nhà thương Bạc Liêu. Bọn Hương chức hội tề đã nhanh chân bôn tẩu từ khi thấy tình hình quá căng thẳng. Cô Trọng bị bắt, Biện Toại với con trai là Tia thì ra chợ Bạc Liêu với khẩu súng mà Miều đã giật được. Ông Biện nộp súng và thưa với nhà nước về chuyện các em bị cò Tây giết. Ông Biện và đứa con bị bắt luôn, Miều thì hôm sau bị bắt. Còn một người duy nhất trốn thoát là Dậu. Hoàn cảnh của bà Hương Chánh Luông thật đáng thương hại, các con của bà đều bị nạn. Không chết thì bị bắt, bà ở nhà một mình. Báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ đua nhau khai thác vụ nọc nạn, ký giả xuống tận nơi điều tra. Dư luận từ mọi giới, luôn cả giới thực dân đều thuận lợi cho gia đình Biện Toại. Họ bị áp bức quá lộ liễu. Họ là tiểu điền chủ siêng năng, nhưng bọn cường hào kết cấu với quan lại tham nhũng đã đưa họ đến đường cùng. Hơn nữa, bây giờ phong trào quốc gia sôi nổi, xu hướng chống thực dân đang lan tràn. Đám tang cụ Phan Châu Trinh vừa xảy ra vào 2 năm trước, 1926, đảng lập hiến ra đời. Thủ lãnh đảng là ông Bùi Quang Chiêu, còn đang hăng hái. Tuy theo chủ trương Pháp Việt đề huề, ông cũng cố gắng làm một chuyện gây dựng, mặc dầu ông Phủ Hắc, nối giáo cho Ban Tắc, là người của đảng ông. Ngoài ra còn có sự giúp đỡ tận tình của ký giả Lê Trung Nghĩa là cây bút phóng sự của tờ La Tribune Indochinoise do chính Bùi Quang Chiêu chủ trương. Trong giới trí thức Pháp, nhiều người tiến bộ đã bực mình vì biến cố nọc nạn. Ký giả Lê Trung Nghĩa nhờ hai luật sư rất tận tâm là Tricon và Zevaco biện hộ cho gia đình nạn nhân, cãi không ăn tiền. Người có chút lý trí phải nhận rằng anh em biện toại chẳng mảy may thù oán gì cá nhân tên cò Tunie cả. Tòa đại hình Cần Thơ xử vụ án này vào ngày 17 tháng 8 năm 1928. De Rosario ngồi chánh án. Công tố viên là Moro. Ông Moro khá tốt và công bình. Ngoài ra còn một ông hội thẩm là ông Sự, rất tốt. Người Pháp đứng trước tình thế gay go. Mặc nhiên họ đem ra xử những hậu quả của luật lệ bất công do chính phủ họ ban hành. Tức là họ xử cái chế độ của họ. Tha bổng tất cả nạn nhân thì không được. Nhưng lên án thì lên án làm sao? Chuyện này cả nước đều biết. Trừ báo La Dépêche, Indochine, thì tất cả các báo chí ở Sài Gòn đều có mặt, theo dõi phiên tòa. Báo Lecho Anamit, Đông Pháp Thời báo, Limbatio, L'Opinion, Le Courrier, Saigon Nice, Le France, La Tribune Indochinoise. Tòa tuyên án như sau. Biện toại Nguyễn Thị Liễu, em út của Toại, và Tia, con trai của Toại, được tha bổng. Cô Nguyễn Thị Trọng, 6 tháng tù, nhưng đã bị giam 6 tháng rồi. Miều, chồng của Liễu, em rể của biện toại, 2 năm tù, vì có tiền án, ăn trộm. Đây là bản án rất nhẹ so với những bản án khác thời thực dân. Qua lời khai của can phạm và những người làm chứng, ta biết thêm những chi tiết quan trọng sau đây. Từ năm 1910, biện toại đã vào đơn xin trưng khẩn phần đất, mà về sau xảy ra tranh chấp. Bây giờ chủ tỉnh có cấp biên lai, nhưng biên lai ấy bị ăn cướp đánh lấy mất. Toại làm đơn xin bổn nhì. Điều rất lạ là bộ sổ ghi đơn xin khẩn đất ở Bạc Liêu vào năm ấy lại bị mất. Ai làm mất? Phải chăng là sự cố ý đánh cắp, thủ tiêu hồ sơ trong văn khố cũ để cường hào tha hồ tung hoành? Viên chức ở tòa bố Bạc Liêu lúc vụ án xảy ra là ông Phủ Tâm. Nhưng ông này xác nhận rằng tài liệu cũ bị đánh cắp từ lâu rồi, trước khi ông nhận chức. Ông hội thẩm sự đã nhấn mạnh cho tòa nhớ rằng tiếng Việt rất khó dịch. Thí dụ như mấy tiếng chết sống ở đây, mà cô Trọng trả lời với tên cò Tunia. Nếu tên đội thông dịch sai, thì viên cò có thể nổi giận. Sống chết ở đây có hai nghĩa. Một là dầu sống hay chết, tôi vẫn đứng tại đây, tôi không đi đâu hết. Hai là mạng đổi mạng tại đây. Hương thân Hồ Văn Hy xác nhận rằng tên cò Tunia bắn trước. Sau đó, 10 chức mới đâm tên cò. Chi tiết này xác nhận lời đồng bào địa phương đồn đãi cho rằng 10 chức là người đầy đủ tiết tháo và chí khí anh hùng. Bị đạn rồi, nhưng còn đủ thần lực và bình tĩnh để ngã về phía trước mà đâm kẻ thù cho bằng được. Đâm rất trúng, rồi mới chịu chết vì bị thương quá nặng. Công tố viên Moro lưu ý với tòa, có thể là viên thơ ký lãnh trách nhiệm ghi nhận đơn xin khẩn đất hồi năm 1910 đã trao cho biện toại một biên lai, nhưng không có đánh số, với dụng ý dành phần đất ấy cho người khác. Lâm Văn Kiết, từng có chân trong hội đồng phái viên xác nhận với hội đồng, phần đất tranh chấp là của biện toại khai khẩn trước tiên. Công tố viên bèn nói tiếp, Lâm Văn Kiết chỉ là hương chức làng, làm sao dám cãi lại với ông Phủ, ám chỉ ông Phủ Hắc, người theo phe của Ban Tắc. Tri phủ Ngô Văn Hắc khai rằng, mặc dầu thấy có tranh chấp về đất đai, nhưng hồi năm ấy với danh nghĩa là chủ tịch hội đồng phái viên, ông ta đành buông trôi vì đo lại ranh đất là vấn đề phiền phức. Viên họa đồ đã tốn công đo đất ở làng Phong Thạnh suốt năm rồi. Công tố viên bèn quở trách cho rằng vì công lý không thể viện lý do mà mất thời giờ, nếu thấy bất công là phải đo đạc, xem xét ranh đất trở lại. Công tố viên nói thẳng, lề lối của Phủ Hắc trong lúc làm chủ tịch hội đồng phái viên thật là bừa bãi. Vì Phủ Hắc bừa bãi nên xảy ra vụ án bi thảm này. Bị luật sư chất vấn, Phủ Hắc đành thú nhận rằng chính anh của ông ta, chứ không phải ông ta là người đang hùng vốn với Ban Tắc để khai thác hai chiếc tàu đò đang chạy trên đường Bạc Liêu - Cà Mau, mang tên là tàu Hồ Nam và Hồ Bắc. Khi Ban Tắc, Mã Ngân ra làm chứng, ông ta bảo rằng không hối hận gì. Viên hội thẩm hỏi Mã Ngân, Dân chúng cho rằng đáng lý ra ông phải chết thay cho viên cò Tunia. Mã Ngân nín không trả lời. Trước khi buộc tội, công tố viên là Moro yêu cầu tòa nên thận trọng trước khi phán quyết. Công tố viên nhắc lại rằng vụ này xảy ra sau vụ án Ninh Thuận Lợi hồi năm ngoái. Vụ này chứng tỏ dân chúng đang sống trong tình trạng căng thẳng và vấn đề đất đai là chuyện nghiêm trọng. Người ta có thể xúc phạm bất cứ chuyện gì, nhưng nên tránh phạm tới điền thổ. Mã Ngân chỉ là người mua đất để cho tá điền mướn lại, trong khi biện toại là người đích thân canh tác. Công tố viên trách cứ bà Hồ Thị T.R. là giàu có, tài sản ước từ 2 đến 300 ngàn đồng lúc bấy giờ, mà quá nhẫn tâm đòi tịch thâu tất cả lúa gặt hái được của biện toại, lại còn đòi thêm một số tiền khác. Công tố viên bảo rằng hoàn cảnh của biện toại thật là khốn nạn. Những người không tình cảm đến giật đất, rồi bọn có quyền thế tiếp tay với bọn người sang đoạt. Công tố viên Moro yêu cầu tòa tha bổng biện toại và con là Tia, cho cô Trọng được hưởng trường hợp giảm khinh. Ra tức tòa, cô Trọng cứ chối là không cầm dao, mặc dầu đủ chứng cớ. Cho Miều, em rể của biện toại, được hưởng trường hợp giảm khinh, mặc dù Miều đã 3 lần can án ăn trộm. Tha bổng cô Liễu, em biện toại, vợ của Miều, vì thiếu bằng cớ. Luật sư Tri Con đứng lên biện hộ, đại ý nhận định đây chỉ là vấn đề điền địa. Ông cho rằng chánh sách trưng khẩn ruộng đất hồi thời nhà Nguyễn thật là công bằng và thích hợp với thực tế, trong khi những luật lệ về trưng khẩn đất đai do người Pháp đặt ra chưa được hoàn hảo, có thể gây nhiều rắc rối lúc áp dụng vào thực tế. Thời gian quá kéo dài, từ khi đương sự được tạm cấp đất cho đến khi được cấp vĩnh viễn, vì vậy mà xảy ra cưỡng đoạt, gian dảo. Những người trong hội đồng phái viên chỉ ngồi tại chỗ, không chịu bước chân xuống bùn mà tới sở đất xem xét. Họ quyết định theo ý kiến do những người lương thiện hoặc kém lương thiện báo cáo lại. Luật sư Tri Con kết luận, đại để, biện toại đã tranh đấu với rừng rậm để khai phá và tranh đấu với tử thần. Sau một ngày làm lụng khổ nhọc, anh em trở lại chòi. Sau khi ăn cơm, họ cho rằng có lẽ sướng thân hơn là sống trong hoàn cảnh nhọc nhằn. Sau khi tranh đấu với tử thần, có lẽ trạng sư muốn nói đến bị rét rừng. Anh em trong gia đình lại còn phải tranh đấu với bọn người nói trên. Họ còn phải tranh đấu với thủ tục pháp lý. Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của tình cảm cao đẹp. Luật sư Zevaco đứng lên biện hộ, ca ngợi lời buộc tội của công tố viên, vì công tố viên đã lưu ý đến sự thật, đến công lý và cả lòng nhân đạo. Luật sư phân chia ra 2 vụ án, vụ tranh chấp điền thổ và vụ giết người. Luật sư cho rằng chánh sách của nhà nước thì tốt, nhưng nhiều người thừa hành xấu đã làm cho chánh sách trở nên xấu đối với dân chúng. Việc cai trị trở thành xấu nếu các quan phủ, chủ quận là người ác độc. Sau khi xảy ra thảm trạng, có lẽ nhà nước nên nói thẳng với Mã Ngân, chúng tôi trả lại cho ông số tiền 1080 mà ông đã xuất ra theo giá của nhà nước để mua phần đất của biện toại, và xin ông để nhà nước được yên. Luật sư nhắc lại ý kiến của công tố viên là muốn cho bộ máy cai trị có lề lối đúng đắn thì phải sa thải những kẻ bất lương. Luật sư nói thêm rằng đuổi những tên bất lương ở cấp dưới cũng chưa đủ, phải đuổi những người ở cấp cao hơn mà bấy lâu nhà nước đã tin cậy, nên sa thải vài ông phủ, ông huyện bất hảo. Chúng ta đã thấy rõ hành động của cặp bài trùng Mã Ngân cấu kết với một ông phủ chủ quận. Tên chánh phạm của tấn kịch đẫm máu này chính là Phủ Hắc. Trạng sư Zevaco cũng xin tòa tha thứ cho các bị can và lên tiếng, xin quý ngài đừng đưa một bản án nghiêm khắc, một bản án được luận ra vì phẫn nộ, bởi vì những người nông phu khốn nạn mai đây cũng sẽ bị trừng phạt khá đầy đủ rồi. Khi họ trở về tới nhà, thừa phát lại sẽ tới để tịch thâu số lúa của họ. Và lần này, quý tòa tin rằng không bao giờ xảy ra vụ nổi loạn nữa đâu. Thưa quý tòa, lần này sẽ có một bà lão khóc về cái chết của 4 đứa con. 4 người này đã chết vì họ tưởng rằng có thể tự lực gìn giữ phần đất ruộng mà họ đã từng rưới mồ hôi và máu của họ trên đó. Một số người Pháp ở Cà Mau và vài tỉnh lân cận đã đến xem phiên tòa gây cấn này. Họ tỏ ra hài lòng với bản án. Vài người ở Phong Thạnh xin gặp những người bị tội và xin phép cho tội nhân ăn bữa cơm với thức ăn đem sẵn. Cuộc tiệc bày ra tại Cà Mau để thết đãi 2 vị luật sư và ký giả của các báo Pháp và Việt, do một số đồng bào ở Phong Thạnh và các nhân sĩ như các ông Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Duy Biện, Nguyễn Viết Trọng ở Giá Rai, ông Bùi Văn Túc ở Long Điền, nên hiểu đây là thói trung hậu và hào hoa cố hữu của dân Bạc Liêu xưa nay.
Một đại diện đứng lên cảm ơn hai luật sư và bà Hương Chánh Luông cũng đến cảm ơn họ. Ghi chú, đây là những nét tóm lược đại khái. Xin tham khảo thêm báo La Tribune Indochinoise từ số ngày 20 tháng 8 năm 1928. Sau vụ này, ông Phủ Hắc của đảng Lập Hiến xin từ chức hội đồng quản hạt với lời trần tình cũng trên báo này. Hết ghi chú.